Thượng sĩ nhất quyết nhất thiết liễu, trung hạ đa văn đa bất tín, đản tự hoài trung giải cấu y, thủy năng hướng ngoại khoa tinh tấn. Dịch là: bậc cao một quyết là song hẳn, kẻ thấp càng nghe lại lắm ngờ. Hay vứt trong lòng manh áo bẩn, xá gì tinh tấn hướng ngoài khoe. Thượng sĩ nhất quyết nhất thiết liễu. Thượng sĩ là những bậc thuộc loại thượng đẳng, loại thượng căn, có trí huệ sắc bén, kiếp trước đã dày công tu trì nên rất thông minh. Đây là trí thông minh chân thực, không phải thứ thông minh của thế gian. Thông minh của thế gian là sự lanh lợi biện bác. Những loại này hết sức thông minh nhưng cũng vì thông minh mà gây lầm lỗi. Và chính sự thông minh đã giúp họ làm những việc hồ đồ. Những người đó không gọi là thượng sĩ. Thượng sĩ chính là vô thượng sĩ, chính là các vị Bồ Tát theo nguyện lực mà trở lại thế gian. Do đó họ là những bậc nhất văn thiên ngộ, một lần nghe ngàn lần khai ngộ. Đạo lý chỉ nghe qua là tức khắc lãnh hội, hết thầy đều minh bạch, do đó mới nói thượng sĩ nhất quyết. Họ không giống như loại người nhu nhược quả đoán, bởi lề lối của họ là quyết đoán, hiểu đạo lý tới tận cùng, cho nên đối với hết thầy mọi sự họ đều thấu đáo. Có thể ví như mặt gương trong soi các vật thể, có vật liền soi, không vật thì vắng lặng. Trung hạ đa văn đa bất tín. Có bổn ghi là đa nghi thay vì đa văn. Thật ra ý nghĩa không khác nhau, tức là đọc thật nhiều sách mà lòng vẫn hoài nghi, vì không nhận thức ý nghĩa cho rõ ràng nên không khởi được tín tâm, cho nên nói đa văn đa bất tín, nghe nhiều mà chẳng tin gì hết. Thí dụ như nghe kinh chẳng hạn, có người thường không được nghe kinh, đến khi ngẫu nhiên được nghe liền thấy đạo lý sáng tỏ mồn một. Nhưng nếu ngày ngày nghe kinh, quen tai chẳng thấy gì đặc biệt, nên không chịu dụng tâm chú ý lắng nghe. Có khi vừa nghe đã ngủ gục, bởi vậy cần phải để hết tinh thần để chú ý nghe kinh. Đa văn, đa bất tín cũng có nghĩa là nghe nhiều lần mà không tin, ngẫu thì nghe một lần mà ấn tượng lại sâu đậm. Đản tự hoài trung giải cấu y. Việc tu hành cũng giống như giặt bộ quần áo dơ bẩn đang khoác trên mình. Thủy năng hướng ngoại khoa tinh tấn. Tu không phải như người đi ra ngoài giao bán hàng hóa để quảng cáo việc tu hành của mình. Nào tự khoe mình đã khai ngộ, nào tôi đã từng bế quan, đóng cửa tĩnh tu. Công phu của tôi như thế này, tôi đã lạy kinh này, đã trì chú kia. Đâu đâu cũng chỉ nói về mình. Như vậy tức là hướng ngoại khoa tinh tấn. Tu đạo có thể ví như mình giặt quần áo của chính mình, mang quần áo dơ bẩn ra giặt cho sạch, có vậy thôi. Hà cớ gì ta giặt quần áo của ta mà lại khoe với mọi người rằng bộ quần áo này tôi giặt thật là sạch. Chẳng có ai lại khoe giỏi, khoe hay kiểu đó. Người ta nghe xong nhất định sẽ cho là quý vị phát cuồng, phát dại. Nếu không, sao lại ăn nói điên khùng như vậy? Tu hành mà khoe khoang trước mọi người thì cũng giống như thế. Hoặc giả như chúng ta đang làm việc được chút xíu công đức rồi loan truyền ra ngoài, cũng là hướng ngoại khoa tinh tấn. Tu đạo thực sự là thời thời cần phất thức, mạc sử nhã trần ai. Tức là ngày ngày ta phải mang gương của chính mình ra lau chùi cho sạch sẽ. Tấm gương của ta là gì? Đó chính là Phật tánh sẵn có của chúng ta, giống như một tấm gương lớn tròn, và cũng là nguồn sáng trí huệ của chính chúng ta vậy.